Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu việc chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 phải mang tầm khái quát cao, tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh. Chính phủ yêu cầu chậm nhất trong ngày mai 17 tháng 5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng. Tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng đến hết năm nay, biện pháp tạo động lực mới cho tăng trưởng tiêu dùng và xuất khẩu. Bộ Y tế chính thức cấp phép lưu hành vaccine ngừa sốt xuất huyết. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã qua cơn nguy kịch sau khi bị ám sát đêm qua theo giờ Việt Nam. Các nhà lãnh đạo trên thế giới lên án mạnh mẽ vụ ám sát. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc hội nghị lần thứ 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quan điểm trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thì báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội, vì vậy báo cáo phải tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
Tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương sẽ bàn về các nội dung đề cương các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 14 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra vào đầu năm 2026, sau đúng một nhiệm kỳ 5 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 và đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm thành lập. Đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta, khích lệ, cổ vũ, động viên, định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm tuổi và đến năm 2045 khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tròn 100 năm thành lập.
Thời gian qua, thực hiện nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, các tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban điều lệ Đảng đã khẩn trương nghiêm túc chuẩn bị các dự thảo, các đề cương, báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình Trung ương cho ý kiến. Tuy mới chỉ là dự thảo đề cương, nhưng cũng là bước đầu rất quan trọng định hướng cho việc chuẩn bị làm sao cho có chất lượng các văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Mong Trung ương cũng dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu thảo luận cho ý kiến đối với các đề xuất nêu trong các tờ trình, trước hết là các vấn đề chủ đề, phương châm của đại hội, tiêu đề, báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, kết cấu và nội dung lớn của đề cương các bản báo cáo, đặc biệt là vấn đề cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong các dự thảo đề cương chi tiết, báo cáo chính trị và các tờ trình của tiểu ban văn kiện.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương trong quá trình thảo luận cũng cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo. Nhấn mạnh, báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới. Và nội dung của báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao như vấn đề thuộc về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Về báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng là những cái báo cáo chuyên đề, chuyên sâu về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đây sẽ là căn cứ cụ thể minh chứng cho cái sự đúng đắn của những nhận định đánh giá tình hình và quán triệt cụ thể hóa những cái định hướng lớn về chủ trương chính sách giải pháp được khái quát trong báo cáo chính trị. Cần có sự phù hợp nhất quán với quan điểm định hướng lớn nêu trong báo cáo chính trị, nhưng lại không trùng lắp với báo cáo chính trị. Đặc biệt là báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng cần được làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng nếu có và xây dựng dự thảo điều lệ Đảng mới của Đảng trình Đại hội 14 của Đảng xem xét quyết định. Dự thảo đề cương các văn kiện trình hội nghị lần này cũng mới chỉ nêu định hướng có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để Trung ương cho ý kiến chỉ đạo lựa chọn một bước, sau đó sẽ tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị theo quy trình qua các bước thảo luận tại Đại hội Đảng bộ các cấp. Cuối cùng, Trung ương sẽ quyết định để trình ra Đại hội toàn quốc của Đảng. Riêng về kết cấu các báo cáo thì cần được quyết định sớm để cho anh em có điều kiện chuẩn bị làm.
Về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để thống nhất lãnh đạo chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị cần ban hành chỉ thị về vấn đề này. Thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa 13 về vấn đề này, khẳng định những kết quả bài học kinh nghiệm cần được kế thừa, phát huy, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khiếm khuyết cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo chỉ thị mới, trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành.
Đề nghị các đồng chí quan tâm thảo luận thật cụ thể các tờ trình, các dự thảo chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử cấp ủy, đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của các cấp tỉnh, thành phố, tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy cấp tỉnh, thành phố, về tuổi tái cử và lần đầu tiên tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ và 62 đối với nam, về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu đi dự đại hội các cấp.
Một lần nữa nhấn mạnh, nội dung chương trình hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Dự kiến hội nghị làm việc đến hết ngày 18 tháng 5.
Chậm nhất ngày mai 17 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước phải công bố quyết định thanh tra theo quy định để thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh vàng. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra trong tháng 5 này. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại cuộc họp về giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan kiểm tra giám sát, kiên quyết thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng hoàn thành chậm nhất trong quý 2 năm nay, có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngân hàng Nhà nước sáng nay cũng tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 7 với giá đặt cọc là 87 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước, số vàng miếng gọi thầu là 16.800 lượng. Khối lượng đấu thầu tối thiểu là 5 nô, tương đương là 500 lượng. Ngoài ra, khối lượng đấu thầu tối đa cho một thành viên được phép đặt thầu là 40 lô, tức là 4.000 lượng. Trước đó, thì Ngân hàng Nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công 81 lô tương đương với 8.100 lượng vàng với tổng số thành viên trúng thầu là 8 thành viên. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu năm 2023 của cả nước dù giảm 4,6% so với năm 2022, nhưng vẫn đạt hơn 354 tỷ đô la Mỹ. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục có thặng dư với giá trị xuất siêu là hơn 28 tỷ đô la Mỹ. Thông tin được đưa ra tại lễ công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2023 do Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương phối hợp với Báo Công Thương tổ chức sáng nay. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Báo cáo nêu rõ, mặc dù gặp không ít khó khăn từ cả nguồn cung vật liệu và nhu cầu tiêu dùng hàng hóa đã tác động làm suy giảm kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, song xuất khẩu năm qua vẫn đạt hơn 354 tỷ đô la. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục có thặng dư với giá trị xuất siêu 28 tỷ 300 triệu đô la. Đóng góp chủ yếu vào con số này phải kể đến 10 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước. Cụ thể lần lượt là thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Đồng Nai, Hà Nội và Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, nhưng kết quả này vẫn giảm 10,8% so với năm 2022. Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, thông tin về một số điểm mới trong báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2023.
Trong báo cáo thì tập trung chú trọng vào những cái thông tin về tình hình thị trường xuất khẩu, trong đó không chỉ bao gồm cái kết quả xuất khẩu mà chúng tôi đưa ra cả những cái chính sách mới của thị trường nhập khẩu, bởi vì đó là những cái thông tin mà các doanh nghiệp sẽ rất là quan tâm đến và nó sẽ hữu ích cho cái hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong năm tới. Đồng thời tương tự như vậy thì đối với cả các cái văn bản quy phạm pháp luật trong nước cũng vậy, thì báo cáo xuất nhập khẩu năm 2023 thì rất là chú trọng cái nội dung này, trong đó thì đã liệt kê khá là cụ thể các cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có thể nắm bắt và triển khai. Bên cạnh đó là các thông tin về phòng vệ thương mại cũng như là tình hình đàm phán hoặc là những cái quy định mới về quy tắc xuất xứ chẳng hạn.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa mới giải ngân hơn 13% so với kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn bình quân chung của cả nước. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.
Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh mới phân bổ được hơn 6.300 tỷ đồng, còn 1.300 tỷ đồng chưa phân bổ. So với kế hoạch vốn được giao, Khánh Hòa mới chỉ giải ngân được hơn 13%, nhiều đơn vị chưa giải ngân được đồng vốn nào. Một số chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân còn chậm, đó là các dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Một số dự án giải ngân vốn thấp như dự án thành phần xây lắp thuộc dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận, kế hoạch vốn giao 500 tỷ đồng, giải ngân được 0,8%. Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, kế hoạch vốn giao 1.000 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân 4 tháng mới đạt 13%. Đối với Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa, có các dự án được giao kế hoạch vốn lớn, tỷ lệ giải ngân thấp do các dự án vướng xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất rừng, thủ tục thực hiện dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với từng chủ đầu tư, từng địa phương để rà soát dự án, nội dung vướng mắc liên quan đến công tác phê duyệt giá đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị
trách nhiệm đền bù phóng mặt bằng Ủy ban Nhân cấp huyện, nhưng mà cái trách nhiệm chung á, phải là chủ đầu tư cũng phải quán xuyến được cái việc đền bù phóng mặt bằng đó thì ở dưới huyện triển khai thì thời gian cần như thế nào, các chủ đầu tư cũng phải xây dựng được cái tiến độ gắn với tỷ lệ giải ngân cho nó phù hợp. Cái xác định giá đất chuyển hết về cho địa phương rồi phụ thuộc hoàn toàn vào cái ông tư vấn. Sở Tài nguyên Môi trường có cái tháo gỡ nào được Ủy ban Nhân các huyện triển khai.
Theo tin của phóng viên Thành Long, từ năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi 80 dự án đầu tư ngoài ngân sách không đúng tiến độ như cam kết. Riêng tại khu kinh tế Dung Quất có 5 dự án tổng vốn đầu tư là gần 6.000 tỷ đồng bị thu hồi và một dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vốn đăng ký là 3.600.000 đô la Mỹ. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp tục rà soát, xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ, kéo dài, thực hiện không đúng với cam kết. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Trong các cái dự án chậm tiến độ thì Sở Kế hoạch đang tiếp tục theo dõi và giám sát hỗ trợ tiến độ đầu tư đối với nguyên nhân khách quan cũng như là chủ quan, đặc biệt là cái quyết tâm của nhà đầu tư liên quan đến vướng mắc về công tác thỏa thuận đền bù, cần có sự can thiệp trong đề giao đất cơ quan hành chính nhà nước. Các cái thủ tục khác, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ gia hạn cho nhà đầu tư để họ thực hiện hoàn thành dự án. Đối với các dự án mà quyết tâm họ không có hoặc là chưa triển khai thực hiện dự án sẽ bám sát và soát lại các cái dự án này theo quy định của luật đầu tư để mà chấm dứt chủ trương đầu tư.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Diễn đàn Đổi mới sáng tạo quốc gia 2024 đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 500 đại biểu đến từ các bộ ngành, trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Đây là sự kiện thường niên do Đại học Quốc gia Hà Nội giao cho Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp tổ chức nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5.
Với chủ đề xây dựng chiến lược nền tảng phát triển đại học định hướng đổi mới sáng tạo, diễn đàn nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Tại diễn đàn, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi toàn diện luật khoa học và công nghệ tới đây cần được xem xét tổng thể những vấn đề nêu trên, đồng thời phải đón bắt được xu hướng đổi mới giáo dục đại học của thế giới, trong đó có Đại học định hướng nghiên cứu đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, Đại học khởi nghiệp chú trọng tinh thần năng lực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của người học. Nhân dịp này, Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát động các chương trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo công nghệ R&D to Startup 2024, chương trình ươm tạo và thương mại hóa sản phẩm công nghệ VNU X-Science, chương trình hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ cho nhà khoa học VNU IP. Ban điều hành mạng lưới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đại học Cao đẳng Việt Nam cũng chính thức ra mắt tại diễn đàn lần này.
Sáng nay, tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt Hội truyền thống Bộ đội Trường Sơn nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Xúc động tự hào, động viên nhau phát huy tinh thần sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước là những cảm xúc của các cựu chiến binh tham gia buổi gặp mặt này. Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của Bộ đội Trường Sơn. Đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hiện nay, đường Hồ Chí Minh là một trong những tuyến giao thông huyết mạch đi qua 28 tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong số 87 hội viên Hội truyền thống Bộ đội Trường Sơn, thành phố Pleiku, thì có quá nửa là những thương bệnh binh, người nhiễm chất độc màu da cam. Dù đa số đều tuổi đã cao, sức yếu, nhưng những người lính cụ Hồ vẫn luôn phát huy tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, tiếp tục tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Tại buổi gặp mặt, cựu chiến binh Phạm Ngọc Truyền cho biết:
"Rồi trước kia tôi tình nguyện đi bộ đội, rồi năm 84 tôi tình nguyện sang Campuchia tiếp, hai lần viết đơn đi chiến đấu. Chúng tôi là những đồng chí đồng đội còn sống lại đến bây giờ, để gặp nhau thì rất vui mừng và phấn khởi. Cố gắng động viên nhau để phấn đấu trong thời gian còn lại và động viên nhau là cùng xây dựng kinh tế gia đình, kinh tế địa phương rồi thì công nghĩa thôi."
Dịp này, sáng nay tại Quảng Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam khai mạc triển lãm trưng bày hình ảnh tư liệu lịch sử với chủ đề Kiêu hãnh Trường Sơn và giới thiệu hoạt động của thanh niên xung phong trong thời kỳ mới. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
Triển lãm tái hiện sức sống mạnh liệt của quân và dân ta trên đường Trường Sơn đầy mưa bom bão đạn, khơi gợi lòng tự hào, lòng yêu nước, ý thức tiếp nối truyền thống của cha ông cho thế hệ hôm nay. Triển lãm trưng bày 200 hình ảnh tư liệu trực quan tái hiện phong phú chân thực cuộc chiến đấu cam go quyết liệt trên tuyến lửa Trường Sơn, giới thiệu thành tựu của lực lượng thanh niên xung phong thời kỳ đổi mới. Triển lãm diễn ra trong 2 ngày 16 tháng 5 và 17 tháng 5. Trong suốt chiến tranh, đường Hồ Chí Minh luôn trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của quân địch bằng đủ các loại vũ khí hiện đại và tối tân nhất. Các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông và nhân dân các dân tộc đã luôn bền bỉ kiên cường bám trụ trên địa, bám trụ mặt đường, giữ vững thông suốt cho mạch máu giao thông này. Triển lãm đem đến cho người xem những hình ảnh chân thực về tuyến lửa Trường Sơn huyền thoại, khơi dậy lòng tự hào dân tộc qua những kỳ tích về sức mạnh chiến đấu, sự hy sinh của một thế hệ cha anh đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Ông Hoàng Văn Trọng ở tỉnh Quảng Nam, cựu chiến binh Trường Sơn, cảm nhận.
Được về ra lại thăm những cái chiến tích ngày xưa đã đi qua, những nơi ác liệt gian khổ đã để lại cái kỷ niệm của ông cha ta đã làm nên cái chiến tích lịch sử này giải phóng hoàn toàn Việt Nam trong hạt năng lượng. Bây giờ về thấy những cái hình ảnh hiện thực đây bất rất là cảm động.
Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế đã quyết định cấp phép gia hạn giấy đăng ký lưu hành cho 40 loại vaccine sinh phẩm, trong đó đặc biệt có loại vaccine mới là vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, vaccine phòng bệnh rola thần kinh, vaccine phòng 23 tuyếp phế cầu thế hệ mới. Phóng viên Thúy Nga đưa tin.
Các loại vaccine mới được cấp phép là vaccine Qdenga phòng bệnh sốt xuất huyết, vaccine Shingrix phòng bệnh rola thần kinh và vaccine thế hệ mới Promovac 23 phòng 23 chủng phế cầu khuẩn. Cụ thể, vaccine Qdenga phòng bệnh sốt xuất huyết do hãng dược phẩm Takeda Nhật Bản sản xuất có hiệu lực bảo vệ hơn 80% chống lại cả 4 nhóm huyết thanh virus sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng. Vaccine Shingrix phòng bệnh rola thần kinh do hãng dược phẩm GSK Bỉ sản xuất có hiệu lực trên 97% dành cho người từ 50 tuổi trở lên hoặc cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao mắc rona do có tình trạng suy giảm miễn dịch. Còn vaccine Promovac 23 do hãng dược phẩm MSD Hoa Kỳ sản xuất có hiệu lực bảo vệ hơn 90% dành cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn với lịch tiêm 1 mũi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, việc cấp phép sử dụng 3 loại vaccine này thuộc chủ trương của Bộ Y tế. Hội đồng cấp phép cũng đã xem xét đánh giá về độ an toàn, tính hiệu quả của các loại vaccine này trước khi được sử dụng tại Việt Nam. Trước đó, các loại vaccine sốt xuất huyết, rola thần kinh và phế cầu 23 đã được cấp phép sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, cả 3 vaccine mới này đều được sản xuất bởi các hãng dược phẩm lớn uy tín trên thế giới. Là đối tác chiến lược toàn diện của các tập đoàn này, Hệ thống tiêm chủng VNVC đã đàm phán để nỗ lực sớm đưa cả 3 loại vaccine quan trọng này về phục vụ người dân trong hệ thống gần 200 trung tâm VNVC trên toàn quốc. Việc sử dụng vaccine sốt xuất huyết, rola thần kinh, phế cầu 23 sẽ giúp giảm số ca mắc bệnh và tử vong cả ở người lớn và trẻ em, giảm tình trạng quá tải do nhập viện và chi phí chăm sóc sau điều trị.
Lại xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể tại Đồng Nai. Phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai đêm qua đã tiếp nhận cấp cứu gần 100 công nhân sau khi ăn tại công ty. Theo thông tin ban đầu, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dechang Việt Nam, khu công nghiệp Giang Điền, khoảng 100 công nhân có biểu hiện nôn ói, đau bụng sau khi ăn chiều tại công ty. Ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom đã huy động nhân viên y tế, ngoại viên cộng thêm lực lượng đang trực gác để tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân. Và sáng nay sau khi tái khám, các bệnh nhân có sức khỏe ổn định sẽ được xuất viện. Và dự kiến hôm nay nhiều người sẽ được xuất viện. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dechang Việt Nam hoạt động sản xuất đồ điện dân dụng từ năm 2019 và hiện có khoảng 1.200 công nhân. Trước đó trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra ngộ độc thực phẩm tại thành phố Long Khánh khiến hơn 500 người phải nhập viện điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo tin của phóng viên Sĩ Đức, cơn mưa to kéo dài sáng nay tại Thanh Hóa đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tại Lào Cai thì đêm qua đến sáng nay trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa vừa, mưa to tại địa bàn các xã như là Kim Sơn, Cam Cọ, Bảo Hà, Xuân Thượng hay là Yên Sơn xuất hiện mưa to kèm theo dông lốc sét đánh gây ảnh hưởng thiệt hại đến tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của người dân. Mưa lớn đã làm 9 nhà bị ngập nước và bùn đất tràn vào, thiệt hại là gần 24 hectare lúa xuân và hoa màu, 5 hectare thủy sản và một công trình thủy lợi. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì từ nay cho đến tháng 6 là thời điểm chuyển mùa mưa, gió mùa đông bắc chuyển sang gió mùa tây nam thường xảy ra nhiễu động thời tiết dẫn đến sấm sét và mưa dông, gió giật mạnh trên biển có nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản. Tiền Giang vừa có văn bản yêu cầu các địa phương trên địa bàn chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chính quyền đoàn thể các địa phương trong tỉnh theo dõi sát diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai như chằng chéo nhà cửa an toàn, chặt tỉa cành cây cao tránh đổ ngã, kiểm tra các biển báo trên cao, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh dông lốc, quản lý chặt đoàn tàu hoạt động trên sông biển, đảm bảo an toàn, thông tin liên lạc thông suốt để nắm bắt kịp thời tình hình thời tiết, nhất là áp thấp nhiệt đới, bão đổ bộ để chủ động phòng tránh. Công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hiện trường, sẵn sàng sau khi có thiên tai xảy ra. Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, cơn mưa dông kèm theo gió giật chiều ngày 14 tháng 5 đã làm tốc mái hai căn nhà của người dân ở xã Tam Hiệp và Long Định, huyện Châu Thành, làm đổ ngã nhiều cây ăn trái.
Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mọi miền trên cả nước lưu ý với những cơn mưa rào kèm dông xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày. Người dân nên trang bị áo mưa ô cho các kế hoạch di chuyển ngoài đường. Ở khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội trưa vào chiều nay trời có nắng nhưng đôi lúc nhiều mây, thậm chí có lúc có mưa vừa mưa to. Trong mưa khả năng xảy ra dông lốc và gió giật, mức nhiệt toàn miền trong khoảng 30-31 độ. Ở Trung Bộ, mưa rào và dông sẽ xảy ra về chiều tối và đêm ở các tỉnh thành. Từ Thanh Hóa và đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rải rác trong ngày, nhiệt độ dễ chịu 30-33 độ. Còn từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận, ban ngày vẫn có nắng nóng, nhiệt độ cao hơn một chút 33-34 độ. Các tỉnh Nam Bộ cũng xuất hiện những cơn mưa rào về chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to, kèm sấm sét và gió giật. Do có mưa nên nhiệt giảm về ngưỡng dễ chịu, toàn miền cao nhất không quá 34 độ. Dự báo trong những ngày tới thì Nam Bộ đều có mưa tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm, đánh dấu các tỉnh phía Nam bắt đầu bước vào mùa mưa. Mưa dông đầu mùa thường hay kèm theo lốc sét nên bà con hết sức cảnh giác.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng sớm nay đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Trung Quốc. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông sau lễ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 hôm 7 tháng 5 vừa qua.
Theo Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thảo luận chi tiết về toàn bộ các vấn đề liên quan đến quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác chiến lược, đồng thời xác định các hướng đi mới để phát triển hơn nữa hợp tác giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cấp bách, trong đó có các cuộc xung đột tại Ukraine và Israel. Trước đó, cùng ngày, trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề quốc tế Yuri Yashakov cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ ký tuyên bố về mối quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược chặt chẽ trong thời gian mới. Văn kiện sẽ nhấn mạnh tính chất đặc biệt của mối quan hệ Nga-Trung, vạch ra những cách thức để phát triển hơn nữa toàn bộ mối quan hệ song phương, cũng như vai trò dẫn đầu của Nga và Trung Quốc trong nỗ lực hình thành một trật tự thế giới công bằng và dân chủ. Chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin diễn ra chỉ hơn 2 tuần sau chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Vụ việc Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị ám sát trúng nhiều phát đạn xảy ra đêm qua theo giờ Việt Nam khiến thế giới rúng động. Rất may ông đã được cấp cứu kịp thời và ca phẫu thuật sau đó thành công. Thủ tướng Slovakia tạm qua cơn nguy kịch. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Bất chấp lực lượng an ninh hùng hậu đứng ngay cạnh, hung thủ vụ ám sát vẫn bắn 5 phát đạn về phía Thủ tướng Slovakia Robert Fico và ông đã bị trúng 2 phát đạn xuyên bụng và 1 khớp trên cơ thể. Ngay lập tức, hung thủ đã bị lực lượng an ninh khống chế và Thủ tướng Fico được đưa đến bệnh viện địa phương ở Hanlova trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, ông được trực thăng trở đến thủ phủ khu vực Banská Bystrica để phẫu thuật khẩn cấp. Theo cập nhật của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Môi trường Tomáš Taraba, ca phẫu thuật cho Thủ tướng Fico đã diễn ra thành công và ông tạm qua cơn nguy kịch. Trong khi đó, giới chức Slovakia bước đầu nhận định vụ tấn công có khả năng mang động cơ chính trị khi nó diễn ra sau cuộc bầu cử và hung thủ được xác định ủng hộ phe đối thủ của ông Fico. Cùng quan điểm với Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak cho biết.
Chúng ta đang nói về mức độ dân chủ, về khả năng hiểu nhau, chấp nhận ý kiến của người khác. Chúng ta có nhiều quan điểm trong lĩnh vực chính trị, đó có thể là vấn đề chính, và đây là một cuộc tấn công chính trị.
Hung thủ bước đầu được xác định là một người đàn ông 71 tuổi, cựu nhân viên bảo vệ tại một trung tâm mua sắm. Đây là vụ tấn công hiếm có nhằm vào một chính trị gia ở Slovakia và ngay lập tức vấp phải sự lên án của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz lần lượt chia sẻ các dòng trạng thái cảm xúc sau vụ việc.
Tôi bị sốc trước những phát súng bắn trúng Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Tôi cực lực lên án vụ tấn công này. Tâm trí và sự đoàn kết của tôi hướng về ông ấy, gia đình ông ấy và người dân Slovakia.
Không thể có một lời biện minh nào cho tội ác khủng khiếp này. Tôi biết Robert Fico là một người dũng cảm và có tinh thần mạnh mẽ. Tôi rất hy vọng rằng điều đó sẽ giúp ông ấy vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.
Tin tức về vụ ám sát hèn nhát nhắm vào Thủ tướng Slovakia Fico khiến tôi vô cùng sốc. Bạo lực chắc chắn không có chỗ đứng trong nền chính trị châu Âu.
Trong khi đó, Mỹ bày tỏ sẵn sàng phối hợp điều tra. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết.
Tôi muốn nói rằng Mỹ và Tổng thống Joe Biden quan ngại sâu sắc về vụ tấn công. Tổng thống đang cầu nguyện cho Thủ tướng Slovakia nhanh chóng hồi phục. Mỹ lên án hành động bạo lực khủng khiếp này và Đại sứ quán của chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với chính phủ Slovakia và sẵn sàng hỗ trợ.
Thủ tướng Robert Fico đắc cử nhiệm kỳ 3 Thủ tướng lần thứ 3 vào tháng 10 năm 2023. Ông là chính trị gia châu Âu, thể hiện quan điểm mạnh mẽ, chỉ trích việc phương Tây ủng hộ Ukraine và đã ngăn chặn việc gửi vũ khí cho quốc gia này. Theo giới chức Slovakia, thông tin chi tiết của quá trình điều tra về hung thủ, động cơ của vụ ám sát có thể diễn ra trong nhiều ngày.
Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump hôm qua đã thống nhất sẽ tranh luận hai lần trước ngày tổng tuyển cử. Ông Joe Biden và ông Donald Trump gần như đã chắc chắn trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Cuộc tranh luận do CNN chủ trì ngày 27 tháng 6 và cuộc tranh luận do hãng tin tức ABC News chủ trì ngày 10 tháng 9. Hai bên đã đi đến thống nhất chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Joe Biden thách thức đối thủ của mình ra tranh luận. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông đã chấp nhận lời mời tranh luận của hãng Fox News vào ngày 2 tháng 10. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden chưa cân nhắc đề nghị này. Thông thường, các cuộc tranh luận sẽ được tổ chức sau khi hai đảng chính thức đề cử đại diện của mình ra tranh cử. Tuy nhiên, truyền thống lâu năm nay ở Mỹ đã thay đổi với việc hai ứng cử viên quyết định tổ chức tranh luận sớm. Ông Trump từng bỏ qua các cuộc tranh luận với các ứng cử viên khác thuộc Đảng Cộng Hòa trong quá trình bầu cử sơ bộ năm nay và từng bỏ qua một trong ba cuộc tranh luận với ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.
Mỹ và Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức đối thoại liên chính phủ về trí tuệ nhân tạo AI tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận thẳng thắn giữa hai cường quốc về cách thức mới trên toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Phái đoàn Mỹ-Trung Quốc tập trung thảo luận cách tiếp cận của mỗi bên trong việc giải quyết vấn đề, bao gồm các tiêu chuẩn và nguyên tắc nhằm sử dụng công nghệ an toàn. Hai bên nhất trí cho rằng việc phát triển công nghệ AI phải đối mặt với cả cơ hội và rủi ro, đồng thời tái khẳng định cam kết thực hiện sự đồng thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 11 năm ngoái giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh.
Để thực hiện sự đồng thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh San Francisco giữa hai nguyên thủ quốc gia, theo thỏa thuận của hai bên, Trung Quốc và Mỹ tổ chức cuộc đối thoại liên chính phủ đầu tiên về AI ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 14 tháng 5 theo giờ địa phương. Hai bên tập trung trao đổi quan điểm về những rủi ro công nghệ của AI, quản trị toàn cầu, các biện pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội nhờ AI và các vấn đề khác cùng quan tâm.
Đáng chú ý, cuộc họp lần này sẽ không đề cập đến bất kỳ nội dung nào liên quan đến các biện pháp trừng phạt công nghệ tiên tiến của Mỹ áp đặt đối với Trung Quốc, vốn là điểm mấu chốt trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước thời gian qua. Về phía Mỹ, dù không đồng quan điểm với Trung Quốc trong nhiều vấn đề, cả về ứng dụng AI, song Mỹ tin rằng việc trao đổi thông tin về các rủi ro nghiêm trọng của AI có thể giúp thế giới an toàn hơn. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrian Watson cũng đặc biệt nêu ra những quan ngại về việc Trung Quốc lạm dụng trí tuệ nhân tạo giữa lúc quân đội nước này ngày càng tập trung vào thúc đẩy năng lực AI. Mỹ vì vậy đã thực hiện một số hành động có mục tiêu nhằm giải quyết những rủi ro tiềm ẩn. Ngay sau cuộc đàm phán song phương chính thức đầu tiên với Trung Quốc về vấn đề AI, một số thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ hôm qua đã kêu gọi Quốc hội nước này phê duyệt 32 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho nghiên cứu trí tuệ nhân tạo để giúp Mỹ dẫn trước Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ đang nổi lên một cách mạnh mẽ này.
Liên minh châu Âu-EU vừa điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng của Đức xuống 0,1% cho năm 2024 so với mức 0,3% đưa ra trước đó. Đồng thời, khối 27 cũng hạ mức dự báo tăng trưởng của cả khối trong những năm tới. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Âu đưa tin.
Trong báo cáo mùa xuân, Ủy ban châu Âu nhấn mạnh nền kinh tế Đức đang phục hồi rất chậm. Sau khi giảm 0,3% trong năm 2023, GDP của nước này dự kiến sẽ tăng ở mức tối thiểu 0,1% cho năm 2024, giảm 0,2% so với dự báo được đưa ra trước đó. Năm 2025, Đức cũng sẽ bị hạ mức dự báo tăng trưởng từ 1,2 xuống 1%. Kinh tế Đức chiếm 1/4 tổng số các hoạt động kinh tế của khu vực đồng euro. Do đó, Ủy ban châu Âu cho rằng Đức đang đè nặng lên tăng trưởng châu Âu. Trong báo cáo công bố ngày hôm qua, Hội đồng chuyên gia tư vấn kinh tế của chính phủ Liên bang Đức cũng xác nhận sự trì trệ của nền kinh tế nước nhà. Thậm chí, các chuyên gia còn dự đoán xu hướng tăng trưởng chậm sẽ tiếp tục được duy trì ở Đức từ nay cho đến cuối thập kỷ do vấn đề thiếu lao động và sự già cỗi dân số. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn tự tin về sự phục hồi của nền kinh tế số 1 châu Âu.
Deshalb ist es eine gute Nachricht.
Tin tốt là bây giờ chúng ta có thể nói rằng lạm phát đã quay trở lại mức 2%, triển vọng kinh doanh cũng đã được cải thiện, sản lượng tăng trong quý đầu tiên, các dự án đầu tư ở nước ngoài của Đức đã tăng 37% vào năm 2023, đặc biệt là trong lĩnh vực quan trọng như chất bán dẫn, năng lượng tái tạo và dược phẩm. Amazon vừa xác nhận sáng nay rằng họ có kế hoạch đầu tư khoảng 8 tỷ euro trong các trung tâm dữ liệu ở Đức trong vài năm tới.
Các chuyên gia hy vọng với sự sụt giảm của lạm phát và khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến bắt đầu vào tháng 6 tới, kinh tế Đức sẽ có thêm động lực để vực dậy và qua đó nâng dự báo tăng trưởng của toàn bộ Liên minh châu Âu.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây chính phủ đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm nay, tức là kéo dài thêm 6 tháng so với quyết định hồi cuối năm ngoái của Quốc hội. Thông tin này được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đón nhận tích cực, bởi việc kéo dài các chính sách giảm thuế, phí, trong đó có giảm thuế giá trị gia tăng, sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng tiêu dùng và xuất khẩu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với việc đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT nửa cuối năm nay đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, nhiều người dân cho rằng chính sách này sẽ giảm bớt phần nào chi phí sinh hoạt trong mua sắm các mặt hàng tiêu dùng. Theo bà Nguyễn Hoài Anh ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, trong bối cảnh nhiều gia đình đang phải thắt chặt chi tiêu, việc giảm thuế, phí sẽ góp phần hỗ trợ đời sống của người dân.
Cái chi tiêu ấy nó rất là tăng, cộng thêm mùng 1 tháng 7 nó tăng lương nữa, nó sẽ kéo theo nhiều thứ tăng khó khăn ấy trong cái chi tiêu của cuộc sống hàng ngày. Mong muốn của người dân là rất là muốn là thuế nó giảm đi, nó hỗ trợ cho cái bữa ăn hàng ngày của gia đình. Thì tôi rất mong là chính phủ có những biện pháp để cho giảm thuế nó giúp đỡ cho người dân tạm qua những cái thời điểm này.
Trong số các hàng hóa mà nhiều gia đình mua sắm hiện nay, có đến hơn nửa chủng loại nằm trong danh mục được giảm 2% thuế VAT. Như vậy, việc kéo dài thời gian giảm thuế VAT sẽ giúp các gia đình tiết kiệm được đến cả 100.000 đồng. Khi đó, việc người tiêu dùng tăng chi tiêu sẽ kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Còn đối với cộng đồng doanh nghiệp, việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh. Từ đó tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Mặt khác, khi giá thành giảm thì cầu tiêu dùng tăng, khi đó sẽ kích thích và gia tăng sản xuất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất và mở rộng kinh doanh. Ông Nguyễn Thế Quảng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Global FTD và bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vina Pharma Group cho rằng, việc giảm thuế giá trị gia tăng không chỉ có lợi cho người sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà còn giúp các doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí phát sinh.
Doanh thu của đơn vị trước lúc 10% và sau giảm 2% và 8% thì nó cũng không tăng lên nhiều. Đấy là cũng là một cái thành công rất là tốt rồi. Bởi vì là với cái giai đoạn khó khăn như thế, nếu như cái thông lệ bình thường thì nó sẽ giảm, doanh số giảm đi đáng kể. Nhưng mới giữ được mức doanh số cũng như là cái mức tiêu thụ cũng là một cái thành công rất là tốt rồi.
Cái giảm thuế và đặc biệt là
thuế giá trị gia tăng trong thời gian qua thì cũng như là thời gian sắp tới thì tất cả các doanh nghiệp đều đang được hưởng lợi. Đó chính là đã giúp cho giảm thiểu rất là nhiều những cái chi phí sản xuất, kinh doanh và giúp cho các cái doanh nghiệp có thể làm cho hàng hóa khi mà sản xuất ra sẽ rẻ hơn. Và qua đó sẽ tác động trực tiếp tới những người tiêu dùng và nhất là những người tiêu dùng cuối. Thì họ sẽ kích cầu để cho cái sức mua được tăng lên. Và ngoài ra thì doanh nghiệp cũng có thể sử dụng những cái nguồn vốn đó để mà tái sản xuất.
Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc kéo dài các chính sách tài khóa, giãn hoãn nợ, giảm thuế, phí, trong đó có giảm thuế giá trị gia tăng, sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng tiêu dùng, xuất khẩu. Ông Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu thực tế, dù tình hình kinh tế trong những tháng đầu năm có tín hiệu tích cực, song quá trình phục hồi đó đang rất chậm. Cùng với đó, thị trường thế giới đang đứng trước những nguy cơ về những bất ổn trong tương lai, áp lực lạm phát cao, nguy cơ đứt gãy trong chuỗi cung ứng vẫn lớn, những xung đột địa chính trị, tăng giá và năng lượng. Những khó khăn này vẫn đang tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Vì thế, dù đã có những tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế, nhưng các doanh nghiệp vẫn vô cùng khó khăn. Khi lần đầu tiên trong lịch sử, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường, tạm ngưng hoạt động lớn hơn là số doanh nghiệp gia nhập thị trường và quay trở lại hoạt động. Đây là bức tranh trung thực, phản ánh thực trạng nền kinh tế và tình trạng các doanh nghiệp hiện nay. Ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, việc chính phủ có tờ trình Quốc hội xem xét phương án tiếp tục giảm thuế VAT đến hết năm nay là một động thái rất quan trọng nhằm hỗ trợ cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt khó.
Doanh nghiệp vẫn tiếp tục khó khăn. Và cái quá trình phục hồi kinh tế thì vẫn đang rất là khó khăn vì đang thiếu những cái động lực đột phá. Và trong trường hợp như vậy thì rất là hy vọng là giảm thuế giá trị gia tăng 2% không chỉ diễn ra trong 6 tháng này, mà ít nhất diễn ra trong một năm hoặc là đến cuối sang năm. Thì sẽ có một cái động lực hơn cho cái việc mở rộng thị trường và cũng đảm bảo cho doanh nghiệp yên tâm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình trong không chỉ năm nay mà còn trong năm tới.
Giảm thuế phí sẽ giảm thu cho ngân sách nhà nước nhưng có tác dụng kích cầu sản xuất tiêu dùng. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng chính sách này sẽ được kéo dài để doanh nghiệp phục hồi và vượt qua khó khăn. Theo tính toán của Bộ Tài chính, cùng với các giải pháp thuế, phí, lệ phí khác đã tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp làm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng khả năng kích cầu, từ đó giúp thu thuế tiêu thụ nội địa những tháng đầu năm vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra trên 10%.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay trong nước, giá vàng miếng SJC giảm về mức 90 triệu đồng một lượng, giá vàng thế giới cũng điều chỉnh giảm, dao động quanh mức 2.390 đô la một ounce. Giá vàng SJC mua vào ở mức 87 triệu 900 nghìn đồng một lượng, bán ra là 90 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào là 75 triệu 980 nghìn đồng một lượng, bán ra là 77 triệu 380 nghìn đồng một lượng. Còn trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 24.240 đồng một đô la, giảm 29 đồng so với phiên giao dịch hôm qua.
Sáng nay thêm hai ngân hàng là VB Bank và Ngân hàng Xây dựng chính thức điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại tất cả các kỳ hạn với mức tăng đồng loạt là 0,2 điểm phần trăm từ hôm nay. Cụ thể, ngân hàng VB Bank điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm đối với biểu lãi suất tiết kiệm online áp dụng tài khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng là 2,9% một năm. Ngân hàng Xây dựng cũng điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm trong hôm nay tại tất cả các kỳ hạn.
Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, tâm lý thị trường đã rất khác so với những phiên thận trọng trong ngày đáo hạn phái sinh khi nhà đầu tư mở lệnh mua chủ động từ khá sớm, giúp bảng điện tử khởi sắc và sắc xanh áp đảo. Dù đa số vẫn chỉ dừng lại ở mức tăng 1,5-2,5%, nhưng thanh khoản được duy trì ở mức khá tích cực. Đáng kể khác là sự dẫn dắt của các cổ phiếu trụ cột ngân hàng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.267,77 điểm, HNX Index đạt 240,38 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, trong mấy phiên giao dịch gần đây, diễn biến trên thị trường chứng khoán cho thấy cổ phiếu có vốn hóa nhỏ hay còn gọi là cổ phiếu penny đã dậy sóng do nhiều nhà đầu tư lựa chọn mua. Theo các chuyên gia chứng khoán, nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ dễ dàng tăng giá nhanh gấp đôi so với thị trường chung nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, nhà đầu tư cần phân tích kỹ lưỡng và nên có kế hoạch đầu tư cụ thể để thu được lợi nhuận từ nhóm cổ phiếu này. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam qua ý kiến của một số chuyên gia chứng khoán về nội dung này.
Trên sàn chứng khoán Hà Nội, những phiên giao dịch gần đây, một số nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ như API, APS hay IDG được cho là nở sắc tím rực rỡ nhất và tăng hết biên độ vì được nhà đầu tư ưu tiên dòng tiền mua bằng được cổ phiếu này. Không chỉ riêng họ cổ phiếu APEC, nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ khác cũng đua nhau khoe sắc tím những ngày qua như HQC, VOS, BAF. Trước thực tế này, một số chuyên gia cho rằng những cổ phiếu có giá trị nhỏ vì quy mô vốn hóa khiêm tốn nhưng không phải cổ phiếu nào cũng mang lại lợi nhuận. Ông Vũ Duy Khánh, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest chia sẻ.
Hai vấn đề, một là những cái mã mid cap mà có triển vọng quý 2 tốt thì tốc độ tăng giá nó đang dốc hơn. Và những mã gọi là hàng rác nó nằm ở mức rất là thấp thì bắt đầu cái nhu cầu đầu cơ, tức là người ta thấy là có thể phân bổ ở đấy 100, 200, 300 nghìn thì bắt đầu người ta đẩy, nó thể hiện là cái vòng quay rủi ro, nhà đầu tư bắt đầu mạnh dạn hơn trong cái việc xuống tiền.
Ông Trần Đức Anh, giám đốc chiến lược công ty chứng khoán KB Việt Nam cho rằng rủi ro khi đầu tư ở nhóm cổ phiếu nhỏ tương đối lớn do tính cạnh tranh của khối doanh nghiệp này hạn chế và mức độ minh bạch thông tin cũng không được đánh giá cao.
Cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ hay còn gọi là cổ phiếu rau dưa trà đá thực ra là không hoàn toàn xấu đâu. Thế nhưng mà đầu tư cổ phiếu trà đá theo tin đồn thiếu sự chọn lọc kỹ lưỡng, thay đổi của vị đầu tư một cách thiếu thận trọng thì thứ mà chúng ta nhận về cuối cùng có thể chỉ là một thói quen xấu mà thôi.
Theo chuyên gia, về bản chất giá cổ phiếu có sự liên kết chặt chẽ với việc tăng trưởng của các doanh nghiệp như doanh số, lợi nhuận, quy mô công ty. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường đang trong giai đoạn tăng trưởng. Chính vì vậy, dư địa phát triển cũng nhiều hơn so với các doanh nghiệp lớn. Với tính chất rủi ro cao hơn, biến động cổ phiếu thường lớn hơn và bản thân các nhà đầu tư cũng yêu cầu một mức tỷ suất lớn hơn. Còn ông Nguyễn Tuấn Anh, chuyên gia sáng lập FinPay cho biết, nhà đầu tư cần tỉnh để lựa chọn đầu tư.
Mình đang thích ở những cái cổ phiếu an toàn thì có lẽ là không chỉ bởi vì bằng một vài phiên tăng trần hoặc là tăng vượt chéo hoặc tăng bằng kỹ thuật của các cổ phiếu nhỏ mà mình lại dễ dàng thay đổi khẩu vị.
Một số chuyên gia cho rằng rủi ro và cơ hội khi tham gia vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hay còn gọi là penny là thông tin không quá mới với các nhà đầu tư kinh nghiệm, nhưng việc nhận diện và phân tích được rủi ro luôn cần nhắc lại trên hành trình đầu tư dài hạn. Ông Lê Đức Khánh, giám đốc chiến lược công ty chứng khoán dầu khí, khuyến cáo nhà đầu tư cần lựa chọn các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí về đầu tư và tìm kỹ trong khối cổ phiếu nhỏ này để lựa ra những mã có diễn biến giá tích cực hơn.
Thưa quý vị và các bạn, chiều mai 17 tháng 5, vòng 19 V-League khởi tranh. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ có cuộc tiếp đón LP Bank Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Daiki Iwamasa đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 24 điểm sau 18 vòng đấu. Đội bóng thủ đô chỉ giành một chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất. Chia sẻ trước buổi tập chiều qua, tiền vệ Nguyễn Hải Long cho biết:
sau một vài trận đấu, kết quả chưa được tốt lắm nên là trở về sân nhà gặp đội Hoàng Gia Lai thì bọn em rất là tập trung để cố gắng thể hiện thật tốt và có một chiến thắng sau những kết quả không tốt để lấy lại tinh thần và tập đội.
Phía ngược lại, Hoàng Anh Gia Lai vừa trải qua 9 trận bất bại liên tiếp dưới thời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Chuỗi kết quả tích cực này giúp Hoàng Anh Gia Lai được 22 điểm, vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Nguyễn Hải Long nhận xét về đối thủ mà anh và các đồng đội sẽ gặp vào tối mai.
Hoàng Anh Gia Lai dưới thời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thì họ chơi thực dụng hơn, lối chơi khá là xù xì. Điều đấy cũng là tốt cho họ khi mà họ giành kết quả gần đây cũng rất là tốt. Tất nhiên là đội Hà Nội thì vẫn sẽ chơi theo cái cách của mình, bất kể đối thủ là ai.
Chuẩn bị cho giải AVC Challenge Cup 2024 diễn ra vào đầu tháng 6 tại Bahrain, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tập trung tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Theo huấn luyện viên Trần Đình Tiền, khó khăn lớn nhất mà đội gặp phải trước giải AVC Challenge Cup 2024 là chỉ tập chay mà không có đối tượng để thi đấu cọ sát.
Thường thì trước các cái giải đấu chúng ta có những cái trận thi đấu cọ sát để đánh giá và rút kinh nghiệm cho cái thi đấu chính thức. Nhưng hiện nay cái khó khăn là chúng tôi không có cái đối tượng để thi đấu cọ sát.
Bên cạnh đó, ban huấn luyện còn mối lo khác là trong đội hiện tại có nhiều vận động viên trẻ, non kinh nghiệm và yếu ở vị trí chủ công. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền chia sẻ.
Cái kinh nghiệm thi đấu của các bạn cũng có thể chưa nhiều. Còn đối với nhóm chủ công thì đây có lẽ là một cái điểm yếu nhất đối với đội tuyển Việt Nam. Ngay kể cả trong nước thì tất cả đội tham gia vừa rồi thì cơ bản đều thuê vị trí chủ công chuyển một. Thì cũng vì cái lý do đó thì hiện nay chúng ta đang thiếu ở vị trí đó.
Đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam có 10 vận động viên chính thức giành vé tham dự Olympic 2024. Từ nay tới hết tháng 6, còn khoảng 4 đến 5 đội tuyển tham dự các giải đấu vòng loại, trong đó có đội tuyển judo. Ngày mai 17 tháng 5, giải vô địch thế giới và là vòng loại Olympic khởi tranh tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Võ sĩ Chu Đức Đạt tham dự và mỗi trận thắng sẽ được cộng 200 điểm. Tuy nhiên, khả năng Chu Đức Đạt giành vé dự Olympic thông qua giải này là vô cùng khó khăn, anh cho biết.
Ở cái giải vô địch thế giới này em xem thì tất cả các đối thủ mạnh, đối thủ mà chính của các nước là sẽ đăng ký hết. Nên là em cố gắng là thắng một trận, hai trận thôi là rất là vui.
Trong khi đó, võ sĩ Hoàng Thị Tình không dự giải vô địch thế giới. Hiện cô đang đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Olympic khu vực châu Á. Ban huấn luyện đang tính toán để Hoàng Thị Tình tham dự hai giải tổ chức tại Tahiti và Peru vào đầu tháng 6 để giữ vị trí thứ 9 và kiếm suất đi dự Olympic. Hoàng Thị Tình chia sẻ.
Còn ba giải cuối cùng để chốt danh sách thì em mong là được đi tất cả các giải đấy để tích lũy thêm số điểm của mình để có vé đi Olympic.
Rạng sáng nay, Chelsea vượt qua Brighton với tỷ số 2-1 trong trận đấu bù vòng 34 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Với chiến thắng này, Chelsea được 60 điểm, vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino chia sẻ sau trận đấu.
Tôi rất vui vì các cầu thủ đã chơi tốt. Chúng tôi luôn gặp khó khi đá trên sân của Brighton. Tôi hài lòng khi Chelsea giành thêm 3 điểm, điều đó có nghĩa là chúng tôi còn hy vọng giữ cúp châu Âu mùa tới.
Ở trận đấu còn lại, Manchester United đánh bại Newcastle United 3-2 để được 57 điểm và tiếp tục đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đây là trận đấu cuối cùng ở mùa giải này. Man United chơi trên sân nhà Old Trafford. Huấn luyện viên Erik ten Hag gửi lời tri ân tới người hâm mộ của đội bóng.
Tôi và toàn đội gửi lời cảm ơn tới mọi người vì sự cổ vũ tuyệt vời trong suốt cả mùa giải. Một mùa giải đầy khó khăn nhưng mọi người vẫn luôn đồng hành, ủng hộ chúng tôi. Hôm nay chúng ta giành 3 điểm, trận cuối chúng tôi quyết tâm giành 3 điểm nữa. Nhưng mùa giải chưa kết thúc, chúng ta còn trận chung kết FA Cup với Man City và chúng tôi sẽ cố gắng mang cúp về sân Old Trafford.
Manchester United vẫn còn quyền tự quyết dự Europa League mùa sau nếu thắng Man City ở chung kết cúp FA vào ngày 25 tháng 5. Trước đó thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag cạnh tranh suất dự giải hạng 3 châu Âu là Conference League với Newcastle ở vòng cuối ngoại hạng Anh.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía Nam chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Trung ương trong quá trình thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo, nhấn mạnh báo cáo chính trị của Đại hội 14 là văn kiện trung tâm của Đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới, và nội dung của báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao. Dù gặp khó khăn, song kim ngạch xuất nhập khẩu năm qua vẫn đạt hơn 354 tỷ đô la Mỹ. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư với giá trị xuất siêu là 28 tỷ 300 triệu đô la Mỹ. Thông tin được đưa ra tại lễ công bố báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023 tổ chức sáng nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ mới. Trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ thảo luận chi tiết toàn bộ các vấn đề liên quan đến quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, xác định các lĩnh vực trọng điểm nhằm phát triển hơn nữa hợp tác thực chất giữa Nga và Trung Quốc. Liên minh châu Âu EU vừa điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng của Đức xuống 0,1% cho năm 2024 so với mức 0,3% đưa ra trước đó, đồng thời khối 27 nước cũng hạ mức dự báo tăng trưởng của cả khối trong những năm tới. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hoàng Ân, Ngọc Trinh và Thu Hòa thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.